Dược Sư, Dịch giả Tỳ Kheo Thích Tuệ Nhuận. Kinh nói về công đức bản nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đúng thật như thế, chúng tôi được nghe. Một thời bấy giờ, Đức Bạt Già Phạm đi độ các nước, đến thành Quảng Nghiêm, Ngài dừng lại ở dưới cây âm nhạc cùng với 8.000 vị đại bậc sô, 36.000 vị đại bồ tát và các quốc vương, các quan đại thần, các bà la môn, các thầy cư sĩ, thiên long bát bộ, nhân với phi nhân, đông không kể xiết, thảy đều cung kính vây kín xung quanh Đức Phật thuyết pháp. Con đấng pháp vương bấy giờ là Ngài Mạng Thù Sư Lợi, theo oai thần Phật đương ngồi đứng dậy, hở một vai áo, đầu gối bên hữu, quỳ sát tận đất, nhìn Bạt Già Phạm cúi mình chắp tay bạch rằng: Thế Tôn, xin Phật diễn thuyết cũng giống như thế, diễn những danh hiệu và những điều nguyện căn bản lớn lao, công đức tuyệt vời của các đức Phật cho những người nghe tiêu hết nghiệp chướng vì muốn lợi lạc các loài hữu tình khi tượng pháp chuyển. Bấy giờ Đức Thế Tôn tán thán đồng tử Mạng Thù Sư Lợi, Ngài khen ngợi rằng: Hay lắm, hay lắm, Mạng Thù Sư Lợi, lòng đại bi ông, khuyến thỉnh ta nói danh hiệu chư Phật, bản nguyện công đức, để bạc cho hết nghiệp chướng ràng buộc các loài hữu tình, và để làm cho lợi ích an lạc các loài hữu tình khi tượng pháp chuyển. Ông hãy nghe kỹ, nghiền nghĩ thật khéo, ta sẽ nói đây. Mạng Thù Sư Lợi bạch rằng: Xin vâng, xin Thế Tôn nói, chúng con thích nghe. Đức Phật bảo Ngài Mạng Thù Sư Lợi: Về phương đông kia, cách đây xa nhiều, vô số Phật độ, nhiều bằng 10 số cát sông Hằng Giờ. Ở đấy có một thế giới gọi là cõi Tịnh Lưu Ly. Đức Phật cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chính đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. Ông Mạng Thù ơi, khi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai còn đương hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra 12 nguyện lớn, khiến cho hữu tình cầu gì cũng được. Nguyện lớn thứ nhất: Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Anất Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, thì tự thân ta sáng trưng rực rỡ, soi suốt tất cả vô số thế giới, vô lượng vô biên, dùng 32 tướng đại trượng phu, 80 tùy hình để trang nghiêm thân, khiến cho hết thảy các loài hữu tình đều được tất cả như ta không khác. Nguyện lớn thứ hai: Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, thì tự thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, sạch không vết bẩn, quang minh rộng lớn, công đức cao vời, thân khéo ở yên, trong lưới tia sáng, trang nghiêm hơn cả mặt trời mặt trăng, chúng sinh tối tâm đều được sáng bừng, đâu cũng làm được mọi sự như ý. Nguyện lớn thứ ba: Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, ta dùng rất nhiều trí tuệ phương tiện vô lượng vô biên, khiến cho hữu tình đều được mọi vật thụ dụng vô cùng, chẳng để chúng sinh có chỗ thiếu thốn. Nguyện lớn thứ tư: Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình tu hành tà đạo, thì ta khiến cho đều được ở yên trong đạo bồ đề. Nếu ai hành đạo thanh văn độc giác, thì ta cũng đều lấy đạo đại thừa mà dựng cho yên. Nguyện lớn thứ năm: Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu có vô lượng vô biên hữu tình tu hành phạm hạnh trong pháp của ta, thì hết thảy đều được giới chẳng thiếu, đủ giới tam tụ. Nếu có ai mà trót đã phạm giới, nghe tên ta rồi lại được tịnh giới, chẳng vào đường ác. Nguyện lớn thứ sáu: Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình thân thể hèn kém, mọi căn chẳng đủ, xấu xa ngu ngốc, mù điếc, ngọng câm, què quặt, còng lưng, lá quỷ, điên cuồng, bao nhiêu bệnh khổ, nghe tên ta rồi hết thảy đều được đẹp đẽ sáng suốt, mọi căn hoàn toàn, không mọi tật khổ. Nguyện lớn thứ bảy, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình mắc mọi bệnh khổ, không ai cứu chữa, không chỗ nương thân, không người thân thiết, không cửa, không nhà, bần cùng khốn khổ, một khi tên ta nghe lọt vào tai, mọi bệnh đều hết, thân tâm yên vui, gia quyến tiền của thảy đều phong túc, rồi tu đắc đạo vô thượng bồ đề. Nguyện lớn thứ tám, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu có thân gái thấy trăm nỗi xấu, bức bách khổ não, sinh lòng chán ngán, muốn bỏ thân gái, nghe tên ta rồi thảy đều chuyển được thân gái thành trai, đủ tướng trượng phu, rồi tu đắc đạo vô thượng bồ đề. Nguyện lớn thứ chín, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, khiến những hữu tình thoát chài lưới ma, thoát được hết thảy ngoại đạo ràng buộc, nếu lạc vào các rừng rậm ác kiến, ta sẽ dắt dẫn lên đường chính kiến, rồi tu tập dần mọi hạnh bồ tát, chấm chứng được đạo vô thượng bồ đề. Nguyện lớn thứ mười, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình bị pháp luật bắt trói buộc, đánh đập, giam cầm lao ngục, hoặc bị tử hình và còn rất nhiều tai nạn khác nữa, lấn hiếp nhục nhã, lo sầu nung nấu, thân tâm chịu khổ, nếu mà được nghe danh hiệu của ta, vì sức oai thần phúc đức của ta, đều được giải thoát hết thảy lo khổ. Nguyện lớn thứ 11, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình bị đói khát khổ, vì kiếm ăn mà tạo mọi ác nghiệp, khi nghe tên ta chuyên tâm trì niệm, thì ta hãy cho ăn uống rất ngon để no thân đã, rồi sau ta mới cho ăn pháp vị để lập thành người rốt ráo yên vui. Nguyện lớn thứ 12, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình nghèo không áo mặc, rùi mũi bức rét khổ suốt đêm ngày, khi nghe tên ta chuyên tâm trì niệm, tùy tâm muốn gì liền được đủ thứ, áo mặc thật đẹp, được cả đồ dùng quý báu trang nghiêm, đeo hoa ướp hương, âm nhạc múa hát, tùy tâm thích gì đều được đầy đủ. Ông Mạng Thù ơi, thế là 12 nguyện rất nhiệm màu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chứng đẳng giác khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra. Còn nữa, này ông Mạng Thù Sư Lợi, là những nguyện lớn của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ngài đã phát ra khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát, và những công đức trang nghiêm ở bên cõi nước của Ngài, nếu ta nói ra đến hết một kiếp hay hơn một kiếp cũng không hết được. Nhưng có một điều, ở nước Phật kia một màu thanh tịnh, không có nữ nhân, không có ác thú và những tiếng khổ, mặt đất thuần là ngọc phệ lưu ly, những thừng bằng vàng giăng bên đường đi, thành khuyết cung cát hiên cửa mạng lưới đều bằng thất bảo, cũng như thế giới Cực Lạc phương Tây, công đức trang nghiêm giống nhau không khác. Trong nước có hai vị đại Bồ Tát, một vị gọi là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị gọi là Nguyệt Quang Biến Chiếu, đứng đầu tất cả vô số vô lượng các vị Bồ Tát. Hai ngài lần lượt sẽ lên ngôi Phật, đều giữ vững được kho báu chánh pháp của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ông Mạng Thù ơi, bởi thế cho nên những thiện nam tử và thiện nữ nhân có tín tâm rồi, thời nên phát nguyện sinh sang thế giới của Đức Phật kia. Bây giờ Thế Tôn lại bảo đồng tử Mạng Thù Sư Lợi: Này ông Mạng Thù, có những chúng sinh chẳng biết thiện ác, chỉ ôm cái lòng tham lam kêu bẩn, chẳng biết bố thí và những quả báo về hạnh bố thí, ngu si không trí, thiếu mất tính căn, chứa nhiều của báu, cầu giữ lấy mãi, thấy kẻ xin đến tâm họ chẳng mừng, khi bất đắc dĩ họ phải bố thí thì họ coi như cắt miếng thịt họ, rất là đau tiếc. Lại có lắm kẻ tham lam bỏng sẻn, tích trữ tiền của đến như thân họ còn chẳng tiêu dùng, huống lại dám cho cha mẹ vợ con tôi đòi, sai khiến và kẻ đến sinh. Những hữu tình ấy đến lúc mệnh chung sinh làm ngạ quỷ hoặc làm bàn sinh, nhưng vì thuở xưa ở đời từng được tạm nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên đương khi ở trong vòng ác thú được tạm nhớ đến danh hiệu của Ngài, ngay trong phút nghỉ liền ra khỏi vòng, lại được làm người, nhớ được túc mệnh, sợ khổ ác thú, chẳng ham dục lạc, thích làm bố thí và khen những người hay làm bố thí. Mình có những gì đều không tham tiếc, dần dà đem cả đầu, mắt, chân, tay, máu thịt của mình cho kẻ đến sinh, huống còn tiếc gì đến tài vật khác. Còn nữa, ngày ông Mạng Thù Sư Lợi, nếu những hữu tình tùy theo Như Lai nhận các chỗ học mà phá thi la, lại có kẻ tuy chẳng phá thi la mà phá quỷ tắc, kẻ giữ được cả thi la quỷ tắc lại hủy chính kiến, lại có kẻ tuy chẳng hủy chính kiến mà bỏ đa văn, chẳng thể hiểu rõ nghĩa sâu trong kinh của Phật đã nói. Có kẻ đa văn lại tăng thượng mạng, vì tăng thượng mạng chê lấp tâm rồi, khen mình, chê người, phỉ báng chánh pháp, làm bạn với ma, người ngu như thế, tự mình đi vào con đường tà kiến, lại còn làm cho vô lượng ức triệu hữu tình cùng theo xuống hố hiểm sâu. Những hữu tình này trôi quanh mãi mãi trong vòng địa ngục, bàn sinh quỷ thú. Nếu mà được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, liền bỏ ác hạnh, tu mọi thiện pháp, chẳng đọa ác thú. Dù có kẻ nào chẳng thể bỏ được hết mọi ác hạnh mà tu thiện pháp, phải đọa ác thú, vì nhờ sức thần bản nguyện của Phật khiến họ hiện tiền, đã được tạm nghe danh hiệu của Phật, họ sẽ thoát thân nơi ác thú kia, lại được làm người chính kiến, tinh tiến, khéo điều hòa được tâm ý yên vui, liền bỏ được nhà đến chốn không nhà, chịu theo chỗ học trong pháp Như Lai, chẳng hề hủy phạm chính kiến đa văn, hiểu nghĩa rất sâu, bỏ tăng thượng mạng, chẳng bán chính pháp, chẳng bạn với ma, dần dần tu hành những hạnh Bồ Tát chấm được vẹn tròn. Còn nữa, này ông Mạng Thù Sư Lợi, nếu những hữu tình sẻn tham ghen ghét, khen mình, chê người, sẽ phải đọa vào trong ba đường ác mấy mươi nghìn năm, chịu mọi cực khổ, chịu cực khổ rồi, ở đấy mãn hạn, lại lên nhân gian, làm thân trâu ngựa, lừa và lạc đà, thường bị đòn đánh, đói khát, khổ não, lại thường mang nặng, theo đường mà đi, hoặc được làm người ở nơi hạ tiện, làm kẻ tôi đòi, bị người sai khiến, chẳng được tự tại. Nếu xưa làm người đã từng được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bởi nhân lành ấy, nay lại nhớ đến dốc lòng quy y, nhờ thần lực Phật giải thoát mọi khổ, mọi căn thông lợi, trí tuệ đa văn, thường cầu thắng pháp, thường gặp bạn hiền, dứt hẳn lý ma, đập vỡ cái xác vô minh bưng tối, gạn rồng phiền não, giải thoát hết thảy, sinh già bệnh chết lo sầu khổ não. Còn nữa, này ông Mạng Thù Sư Lợi, nếu những hữu tình thích gây ngang ngược, đánh nhau, kiện nhau, làm cho não loạn cả mình lẫn người, đem thân, niệm ý, tạo thêm mãi ra bao nhiêu nghiệp ác, lần lượt thường làm sự chẳng lợi ích, mưu hại lẫn nhau, đi gọi các thần ở rừng, ở núi, ở cây, ở mã, rồi giết chúng sinh, lấy máu, lấy thịt, cúng tế bọn quỷ, dược xoa la sát, viết tên kẻ thù làm hình kẻ thù, làm bùa chú ác để mà nguyền rủa, yểm bùa thành mị, mưu trùng thành cổ, hô quỷ nhập vào, thay chết đứng dậy, sai đi giết hại thân mệnh người ta. Những hữu tình ấy, nếu mà được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì sự ác kia đều chẳng hại được, lần lượt hết thảy đều khởi từ tâm, lợi ích yên vui, không còn có ý não hại hiềm thù, ai cũng vui mừng, mọi vật thụ dụng tự cho là đủ, chẳng lấn của nhau, mà là cùng làm lợi ích cho nhau. Còn nữa, này ông Mạng Thù Sư Lợi, nếu có bốn chúng, Bậc Sô, Bậc Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca, và những tịnh tính, thiện nam, thiện nữ, ai chịu giữ được tám phần trai giới, hoặc suốt một năm, hoặc trong ba tháng, chịu theo chỗ học để làm thiện căn, nguyện được sinh sang thế giới cực lạc ở bên phương Tây, đến chỗ Đức Phật vô lượng thọ quang, cầu nghe chính pháp, nhưng Tôn chưa quyết định, mà nếu được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thời khi lâm chung, sẽ có tám vị đại Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Đắc Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Tám vị ấy sẽ đi ở trên không lại mà chỉ đường, tự nhiên thấy mình hóa sinh ngay ở bên thế giới kia trong đám hoa báu nhiều màu sắc đẹp. Hoặc là nhân thế được sinh lên trời, tùy sinh lên trời mà căn lành cũ cũng vẫn chưa hết, chẳng phải sinh vào ác thú nào khác, trên trời tận số thì xuống nhân gian, hoặc làm luân vương, coi cả bốn châu, oai đức tự tại, giữ yên vô lượng trăm nghìn hữu tình ở trong thập thiện, hoặc sinh vào những dòng sát đế lỵ, dòng bà la môn, cư sĩ đại gia, rất nhiều của báu, kho tàng đầy nấp, hình tướng tốt đẹp, quyến thuộc đông đủ, thông minh trí tuệ, dũng kiện oai hùng như đại lực sĩ. Nếu là nữ nhân được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, dốc lòng trì niệm thì sao chẳng phải làm thân gái nữa? Còn nữa, này ông Mạng Thù Sư Lợi, khi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đắc đạo Bồ Đề, do sức bản nguyện mà Ngài soi thấy các loài hữu tình mắc nhiều bệnh khổ như là những bệnh gầy còm, co quắp, khô héo, sốt vàng, hoặc bị trúng độc ma mị trùng cổ, hoặc bị chết non, hoặc khi chết uổng. Ngài muốn khiến cho những bệnh khổ ấy đều được tiêu trừ, và có cầu gì cũng được mãn nguyện. Thời Ngài liền vào cảnh Sa Ma Đề, gọi là cảnh định, diệt hết khổ não cho các chúng sinh. Đã vào định rồi, ở trong nhục kế, phóng đại quang minh, trong đại quang minh diễn nói thần chú Đại Đà La Ni: Nam mô Bạc Già Phạt Đế, Bệ Sái Xả Lũ Lô, Bệ Lưu Ly, Bắc Lạc Bà, Hắc Ra Xà Giả, Đát Tha Yết Đa Gia, A Ra Hắc Đế, Tam Diễu Tam Bột Đà Gia, Đát Điệt Tha, Án, Bệ Sái Thệ, Bệ Sái Thệ, Bệ Sái Xả, Tam Một Yết Đế Tóa Ha. Khi trong quang minh nói thần chú rồi, trái đất chấn động phóng đại quang minh, hết thảy chúng sinh bệnh khổ đều trừ, được vui yên ổn. Này ông Mạng Thù, thấy ai nam nữ nếu có bệnh khổ thì nên nhất tâm vì người bệnh ấy tắm gội súc miệng sạch, rồi tụng chú 108 lượt, hoặc vào một thức ăn, hoặc vào vị thuốc, hoặc vào nước lọc không có vi trùng, rồi đem cho uống, thì bệnh khổ gì cũng đều tiêu hết. Nếu có cầu gì, dốc lòng tụng niệm cũng đều được cả, và lại còn được sống lâu vô bệnh, sau khi bệnh chung sinh sang cõi kia được ngôi bất thoái cho đến tận khi đắc đạo Bồ Đề. Bởi thế cho nên ông Mạng Thù ơi, nếu có nam tử nữ nhân nào mà dốc lòng tôn trọng cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên thường trì chú, chớ để lãng quên. Còn nữa này ông Mạng Thù Sư Lợi, nếu có nam tử nữ nhân tịnh tín được nghe tất cả danh hiệu của Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chính đẳng giác, nghe rồi tụng trì, sáng sớm trở dậy xỉa răng tắm gội súc miệng thanh sạch, dâng các hoa thơm hương đốt hương bôi và các âm nhạc cúng dường tượng Phật, đem kinh này ra, hoặc mình tự viết, hoặc bảo người viết, nhất tâm chịu nghe, chịu nhớ lấy nghĩa. Đối với pháp sư, phải sắm hết thảy các món cúng dường đủ để nuôi thân, thảy đều cấp cho, đừng để thiếu thốn. Như thế liền được chư Phật hộ niệm, cầu gì cũng được, và được cả đúng đạo quả Bồ Đề. Bấy giờ đồng tử Mạng Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, con thề đến khi đời tượng pháp chuyển, con đem rất nhiều các pháp phương tiện khiến người tịnh tín, thiện nam thiện nữ được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cả trong khi ngủ cũng đem hiệu Phật giác ngộ vào tai. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ai thụ trì đọc tụng kinh này, hoặc là diễn thuyết khai thị cho người, hoặc tự mình viết, hoặc bảo người viết, hoặc là tôn trọng cung kính kinh này, đem nhiều các thức hương hoa, hương bột, hương bớt, hương bôi, tràng hoa anh lạc, phú lọng, âm nhạc, để mà cúng dường, lấy sợi ngũ sắc làm túi đựng kinh, quét rửa chỗ sạch, thiết lập tòa cao làm chỗ để kinh. Bấy giờ sẽ có bốn đại thiên vương cùng với quyến thuộc và thiên chúng khác mấy mươi trăm nghìn đều đến chỗ ấy gìn giữ cúng dường. Bạch Đức Thế Tôn, nếu chỗ nào phát kinh báo này ra có người thụ trì và nhờ công đức bản nguyện của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai được nghe danh hiệu nên biết chỗ ấy không còn có người bị chết dữ dội, chẳng ai còn bị bọn thần quỷ ác đoạt mất tinh khí, ai bị đoạt rồi lại được thân tâm yên vui như cũ. Đức Phật bảo ngài Mạng Thù Sư Lợi: đúng thật như thế, đúng thật như thế, ông nói đúng lắm ông Mạng Thù ơi. Nếu có thiện nam thiện nữ tịnh tính mà muốn cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, trước hết phải tạo hình tượng của ngài, lập tòa thanh tịnh mà rước tượng lên, rắc các thứ hoa, đốt các thứ hương, dùng nhiều tràng phan trang nghiêm chỗ ấy, bảy ngày bảy đêm chịu giữ được đủ tám phần trai giới, ăn uống thanh tịnh, tắm gội sạch thơm, mặc áo thanh tịnh, tâm phải thanh tịnh, không chút vẫn bực, không chút giận dữ não hại đến ai. Đối với hết thảy các loài hữu tình phải khởi ra tâm lợi ích yên vui, từ bi hỷ xả, bình đẳng như nhau, đàn hát tán thán nhiễu quanh tượng Phật về bên tay hữu, lại phải nghĩ nhớ công đức bản nguyện của Đức Phật kia, đọc tụng kinh này, suy nghĩ nghĩa kinh, rồi đem diễn thuyết khai thị cho người. Thế rồi tùy muốn cầu gì cũng được, cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu có được giàu có, cầu quan chức được quan chức, cầu con cái được con cái. Hoặc có người nào bỗng thấy mộng ác, những hình tướng ác hoặc chim quái ác ở đâu đến đậu, hoặc có lắm sự quái ác hiện ra ở ngay chỗ ở, người ấy nếu đem các thứ nhiệm màu cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời những mộng ác, những hình tướng ác, những điềm chẳng lành đều biến mất hết, chẳng làm hại được. Hoặc có sợ hãi tai nạn thủy hỏa, binh đao độc ác, treo leo hiểm nghèo, voi dữ sư tử, hùm sói gấu beo, rắn rết độc ác, sâu bọ mũi mồng, nếu hay dốc lòng niệm Đức Phật kia cung kính cúng dường thì sợ hãi ấy thảy đều giải thoát. Nếu có nước khác xâm lấn quấy rối, giặc cướp phản loạn thì người cung kính niệm Đức Phật kia cũng đều giải thoát. Còn nữa, này ông Mạng Thù Sư Lợi, nếu có những người thiện nam thiện nữ, lòng tin chân tịnh cho đến hết đời chẳng thờ thần khác, chỉ dốc một lòng quy Phật Pháp Tăng, chịu giữ cấm giới hoặc năm giới, mười giới, bốn trăm giới Bồ Tát, 250 giới Bậc Sô Tăng, 500 giới Bậc Sô Ni, nhưng hoặc ở trong những chỗ thụ giới có ai hủy phạm sợ đọa ác thú mà hay chuyên niệm danh hiệu Phật kia cung kính cúng dường thì quyết chẳng sinh vào ba đường ác. Hoặc có đàn bà tới khi sinh nở chịu rất đau khổ mà hay dốc lòng niệm danh hiệu Phật, lễ bái tán thán cung kính cúng dường thì mọi đau khổ đều trừ diệt hết. Đứa con sinh ra thân phận đầy đủ, hình sắc tốt đẹp, ai thấy cũng mừng, nhanh nhẹn thông minh, yên ổn ít bệnh, không bị phi nhân đoạt mất tinh khí. Bấy giờ Thế Tôn bảo Ác Nan rằng: như ta khen ngợi công đức của Đấng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó là những chỗ hành vi rất sâu của các đức Phật, khó hiểu suốt lắm, ông có tin không? Ác Nan bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con đối với kinh của Phật đã nói chẳng dám nghi hoặc, là vì lẽ sao? Vì rằng ba nghiệp thân ngữ ý của hết thảy chư Phật đều thanh tịnh cả. Lạy Đức Thế Tôn, vùng nhật nguyệt kia làm rơi xuống được, núi diệu cao vương làm nghiêng đổ được, lời chư Phật nói không có khác được. Bạch Đức Thế Tôn, có những chúng sinh tính căn chẳng đủ, nghe nói những chỗ hành vi rất sâu của các đức Phật mà nghĩ ra rằng làm gì chỉ niệm một danh hiệu Phật của ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được nghe những thắng lợi công đức nhiều đến như thế. Vì chẳng tin đó sinh ra phỉ báng, người đó ở chỗ đơn dài tối mịt, mất hết lợi lạc, đọa các đường ác chuyển mãi không cùng. Phật bảo A Nan, những hữu tình ấy nếu nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, dốc lòng trì niệm, chẳng sanh nghi hoặc thì không khi nào phải đọa ác thú. Ông A Nan ơi, đó là những chỗ hành vi rất sâu của các đức Phật, rất khó tin lắm, rất khó hiểu lắm, mà nay ông chịu tin được như thế, thời nên biết là đều nhờ oai lực của Phật Như Lai. Này ông A Nan, hết thảy các bậc thanh văn, độc giác và các Bồ Tát còn chưa đăng địa đều chẳng tin hiểu được đúng như thật, chỉ trừ một hạng các vị Bồ Tát nhất sinh sở hệ. Ông A Nan ơi, làm được thân người đã là khó lắm, được biết kính tin tôn trọng Tam Bảo cũng là khó lắm, được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thời lại khó hơn. Ông A Nan ơi, những hạnh Bồ Tát, những pháp phương tiện, những nguyện lớn lao của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nếu ta nói ra suốt trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp mau hết, mà những hạnh nguyện phương tiện của Ngài vẫn không thể hết. Trong chúng bấy giờ có Đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo áo hở vai bên hữu, quỳ gối bên hữu, sát xuống tận đất, cúi mình chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Đức Thế Tôn, khi tượng pháp chuyển, có những chúng sinh bị nhiều hoạn nạn làm cho khốn khổ, ốm lâu gầy mòn, chẳng ăn uống được, cổ ráo môi khô, thấy các phương tối tướng chết hiện ra, cha mẹ thân thuộc, bạn bè quen biết xung quanh than khóc, thân người ốm kia vẫn nằm nguyên ấy, mà thấy sứ giả của vua Diêm Ma dẫn thần thức mình đến trước cửa tòa pháp vương Diêm Ma. Những loài hữu tình người nào cũng có một thần câu sinh, người ấy làm gì tội hay là phúc, thần đều chép đủ rồi đem trình hết cho vua Diêm Ma. Bấy giờ vua liền xét hỏi người ấy, tính toán mọi việc người ấy đã làm theo chỗ tội phúc ấy mà xử đoán. Lúc đó những người thân thuộc quen biết của người ốm ấy nếu hay quy y Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cho người ốm ấy thỉnh các chúng tăng chuyên đọc kinh này, đốt đèn bảy tùng, treo lá phúng thần năm sắc núi mệnh, thần thức người ấy hoặc có chỗ đó mà được trở về, tự thấy rõ ràng như trong giấc mộng, hoặc quá 7 ngày, hoặc 21 ngày, hoặc 35 ngày, hoặc 49 ngày, thần thức người ấy khi được trở về như chim bao tỉnh, tự mình nhớ biết được các quả báo của các nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, vì tự chứng lấy quả báo của nghiệp nên chừa cho đến khi mắc nạn chết cũng chẳng dám làm những nghiệp ác nữa. Vì thế cho nên những người tịnh tín, thiện nam, thiện nữ đều nên trì niệm danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tùy sức mình mà cung kính cúng dường. Bấy giờ A Nan hỏi Ngài Cứu Thoát: Bạch thiện nam tử, cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai phải nên thế nào? Đèn phướng núi mệnh nên làm thế nào? Ngài Cứu Thoát nói: Bạch Đại Đức, nếu có người ốm muốn thoát bệnh khổ, nên vì người ấy 7 ngày 7 đêm chịu giữ cho đủ 8 phần trai giới, nên tùy lực sắm các thức ăn uống và các đồ dùng, cúng bậc sơ tăng đêm ngày 6 buổi lễ bái hành đạo, cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tụng đọc kinh này 49 lượt, thắp 49 đèn, tạo 7 pho tượng Đức Như Lai kia, trước mỗi vị tượng để 7 ngọn đèn, mỗi một đèn sáng to bằng bánh xe, suốt 49 ngày không lúc nào tắt, làm một lá phướng ngũ sắc và dài 49 gang tay, phải đem phóng sinh các loài cho đủ 49 thứ, thời có thể qua tai nạn nguy ách, chẳng bị chết uổng, quỷ ác hãm hại. Này ông A Nan, lại còn như khi các vua Quán Đỉnh và Sát Đế Lỵ tai nạn khởi lên, như là những nạn nhân dân tật dịch nước khác lấn bức, trong nước phản nghịch, sao lạ mọc ra nhật thực, nguyệt thực, mưa gió trái mùa, đến mùa chẳng mưa. Các vua Quán Đỉnh và Sát Đế Lỵ bấy giờ đối với hết thảy hữu tình khởi tâm từ bi, tha những tù tội theo pháp cúng dường trước đã nói kia, cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nhờ thiện căn ấy và sức bản nguyện của Như Lai kia khiến cho cả nước liền được yên ổn, mưa gió thuận thời, lúa cấy được mùa, hết thảy hữu tình vô bệnh, mừng vui. Ở trong nước ấy không có những thần bạo ác, dược xoa, não hại hữu tình, những hình tướng ác thảy đều biến mất. Các vua Quán Đỉnh và Sát Đế Lỵ sống lâu mạnh khỏe, vô bệnh, tự tại, lợi ích đều tăng. Ngày ông Ác Nan, nếu các hoàng hậu, hoàng phi, công chúa, thái tử, vương tử, đại thần, tể tướng, thế nữ trong cung, các quan và dân có mắc bệnh khổ và ách nạn gì, cũng nên dựng cây phúng thần ngân sách, thắp đèn tiếp sáng, phóng sinh các loại, rắc các thứ hoa, đốt các hương thơm, bệnh được khỏi hết, nạn đều giải thoát. Bấy giờ A Nan hỏi ngài cứu thoát: Bạch thiện nam tử, tại làm sao mà mạng người đã hết có thể tăng thêm? Ngài cứu thoát nói: Kính bạch đại đức, ngài há chẳng nghe Như Lai có nói chính thứ chết uổng, bởi vậy khuyên làm đèn phúng nối mệnh, tu mọi phúc đức, vì tu phúc nên hết đời thọ mệnh, chẳng mắc nạn khổ. A Nan hỏi rằng: Chính thứ chết uổng ấy là những gì? Ngài cứu thoát nói: Nếu những hữu tình bệnh tuy nhẹ mà không thầy không thuốc, không người trông nom, hay có gặp thầy lại cho trái thuốc, thật chẳng đáng chết mà phải chết uổng. Lại tin các thầy tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt thế gian, nói nhảm họa phúc, sinh ra sợ hãi, tâm chẳng được yên, xem bói thấy xấu, giết nhiều chúng sinh, khẩn vái thần thánh, phụ ma quỷ lên ban cho hạnh phúc, muốn mong sống thêm vẫn chẳng thể được, ngu si mê hoặc, mê tín tà kiến, thành ra chết uổng, đọa vào địa ngục không có ngày ra, như thế gọi là một thứ chết uổng. Hai là kẻ bị vương pháp xử tử. Ba là những kẻ săn bắn chơi bời, say đắm tử sắc, rong rỡ quá độ, bị loài phi nhân đoạt mất tinh khí, thành ra chết uổng. Bốn là chết cháy. Năm là chết đuối. Sáu là chết vì các loài ác thú cắn chết, ăn thịt. Bảy là chết vì ngã xuống sườn núi. Tám là chết vì trúng phải thuốc độc, bùa chú nguyền rủa, thay ma đứng dậy các thứ sát hại. Chín là bị đói, bị khát, khốn khổ, chẳng được ăn uống mà phải chết uổng. Đấy là Như Lai nói qua chín thứ chết uổng như thế, còn nhiều vô số các thứ chết uổng, nói sao cho xiết. Lại còn đây nữa, này ông A Nan, vua Di Ma kia chủ lĩnh giữ sổ, ghi tên thế gian, nếu những hữu tình phạm những tội như bất hiếu, ngũ nghịch, phá nhục tam bảo, hoại pháp vua quan, hủy cả tín giới, thì vua Di Ma tùy tội nặng nhẹ, xét mà xử phạt. Vì thế ta nay khuyên những hữu tình thắp đèn treo phúng, phóng sinh tu phúc, cho thoát khổ ách, chẳng gặp tai nạn. Bấy giờ trong chúng có 12 vị đại tướng dược xoa đều ngồi ở hội ấy là các vị: đại tướng Cung Tỳ La, đại tướng Phạt Chiết La, đại tướng Mê Sí La, đại tướng An Để La, đại tướng Ác Để La, đại tướng Sang Để La, đại tướng Nhân Đạt La, đại tướng Ba Di La, đại tướng Ma Hổ La, đại tướng Chân Đạt La, đại tướng Chiêu Đỗ La, đại tướng Tỳ Yết La. 12 vị này mỗi vị đều có 7.000 dược xoa để làm cuốn thuộc, đồng thời lên tiếng mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, chúng con ngày nay nhờ oai lực Phật được nghe danh hiệu Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chẳng còn có sợ những nơi ác thú. Chúng con bảo nhau đều cùng một lòng quy Phật Pháp Tăng cho đến hết đời, thề xin gánh vác hết thảy hữu tình, làm việc nghĩa lợi, như ích yên vui, bất cứ chỗ nào trong các thôn quê, thành thị, làng nước, rừng cây vắng lặng mà có kinh này ban phát đến nơi, rồi có người nào thọ trì danh hiệu Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dường cúng thuộc chúng con, hộ vệ người ấy, khiến cho giải thoát hết thảy khổ nạn, có cầu nguyện gì đều được đủ cả. Hoặc có ai cầu thoát khỏi bệnh tật ách nạn, cũng nên đọc tụng kinh này, lấy chỉ ngũ sắc mà kết thành chữ tên của chúng con, được như nguyện rồi sau hãy cởi ra. Bây giờ Thế Tôn khen ngợi các vị đại tướng Dược Xoa, Ngài liền nói rằng: hay lắm, hay lắm, tướng Đại Dược Xoa, trong đoàn các ông, vì nhớ báo ân Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thường nên cứ làm như thế cho được lợi ích yên vui hết thảy hữu tình. Bây giờ A Nan bạch Đức Phật rằng: lạy Đức Thế Tôn, pháp môn này nên đặt tên là gì, và chúng con phải phụng trì thế nào? Phật bảo A Nan: pháp môn này gọi là pháp nói những công đức bản nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cũng gọi là pháp nói những thần chú kiết nguyện của 12 vị thần tướng lợi ích hữu tình, cũng gọi là pháp bạc trừ hết thảy mọi thứ nghiệp chướng, nên phụng trì đúng những nghĩa như thế. Khi Bạc Già Phạm nói lời ấy rồi, các đại Bồ Tát và đại Thanh Văn, quốc vương, đại thần, Bà La Môn, cư sĩ, Thiên Long, Dược Xoa, Càn Thác Bà, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẩn Nại Lạc, Mạc Hô Lạc Già, nhân và phi nhân, hết thảy đại chúng nghe lời Phật nói đều cả vui mừng, tin chịu vâng làm. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô